Chúa Nhật thứ hai mùa chay năm B. Lời Chúa trong sách Sáng Thế. Sáng Thế chương 22, câu 1 đến câu 2, câu 9a, câu 10 đến câu 13 và câu 15 đến hết câu 18. Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Người gọi ông Abraham, ông thưa: Dạ, con đây. Người phán: Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Môđia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Abraham dựng bàn thờ tại đó. Rồi ông Abraham đưa tay ra, cầm lấy dao để sát tế con mình. Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông: Abraham, Abraham. Ông thưa: Dạ, con đây. Người nói: Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó. Bây giờ ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa. Đối với ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc. Ông Abraham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Abraham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình. Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Abraham một lần nữa và nói: Đây là sấm ngôn của Đức Chúa. Ta lấy chính danh ta mà thề, bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếp con của ngươi, con một của ngươi, nên ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên thông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời ta. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa.
Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong cõi đất dành cho kẻ sống. Là đắc gia, cái chết của những ai chung hiếu với người.
Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong nơi đất dành cho kẻ sống.
Vâng lời Chúa, thân này là tôi tớ, tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài. Xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Chúa giữa lòng ngươi, hỡi Jerusalem.
Tôi sẽ bước đi trước nhan
gửi tín hữu Roma: Thưa anh em, có Thiên Chúa binh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Đến như chính con một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban người con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta? Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn? Chẳng lẽ Thiên Chúa đấng làm cho nên công chính, ai sẽ kết án họ? Chẳng lẽ Đức Giêsu Kitô đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà truyền cầu cho chúng ta? Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không thờ nào trần gian có thể giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy có ông Elia cùng ông Môi-se hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa cùng Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật hay. Chúng con xin dựng ba lều, một cho thầy, một cho ông Môi-se và một cho ông Elia. Thực ra không phải các ông nói như vậy là các ông hiểu gì, vì các ông đang bàng hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ lấy các ông, và từ trong đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn xung quanh thì không còn thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ có chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó nhưng vẫn bàn hỏi với nhau: Từ có chết sống lại nghĩa là gì?
Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi đâu, lời khen Chúa.
Chúng ta biết ý muốn cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người tội lỗi là Ngài muốn từ con người tội lỗi được Ngài thanh tẩy, và Ngài dạy cho biết cách sống lời của Ngài. Dù gặp gian truân khốn khó thì qua cách đó được chia sẻ vinh quang với Thiên Chúa. Hay nói cách khác, mục đích con Thiên Chúa đến làm người để có người được vinh quang như Thiên Chúa, mà chúng ta được chiêm ngưỡng nơi Đức Giêsu Ngài biểu lộ vinh quang ấy ở núi Biên Hình. Vậy thì qua giáo huấn của các bài đọc hôm nay, xã hội muốn nhấn mạnh cho chúng ta muốn được đi vào con đường vinh quang của Chúa, thì trước nhất chúng ta phải biết nghe lời của Chúa. Thứ hai, sống lời Chúa để diễn tả về tình thương của Chúa. Có như vậy chúng ta mới được chia phần vinh hiển với Ngài. Như câu tin mừng chúng ta vừa nghe đọc, lấy từ trong đoạn phúc âm chúng ta đọc về trình thuật Chúa hiển dung, Đức Chúa Cha giới thiệu con của Ngài với loài người: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng, các ngươi hãy nghe lời con của ta. Để biết được cái câu này tầm mức quan trọng thế nào, nghe lời Giê-xu là nghe làm sao, nghe ở đâu, và cái lời ấy quan trọng thế nào để chúng ta đem áp dụng trong đời sống, thì chúng ta hiểu biến cố hiển dung chính là kết tinh cuộc đời của Đức Giê-xu đã vâng lời Chúa Cha mà chịu đủ mọi cơn cám dỗ của ma quỷ, của con người tạo nên. Ngài chấp nhận cái con đường thử thách Cha Ngài muốn cho Ngài trải qua để Ngài diễn tả tình yêu của Thiên Chúa cứu con người, rồi Ngài đi vào vinh quang để biểu lộ những người nào đi con đường của Chúa Giê-xu cũng được vinh quang như vậy. Cho nên để nhận ra lời Đức Chúa Cha giới thiệu với loài người và buộc loài người phải nghe lời con chị ấy của Ngài, chúng ta nhìn cái hình ảnh trên đây để thấy được cái tầm mức quan trọng. Và Đức Giê-xu nói, Đức Giê-xu được hiện dung tỏ vinh quang ở trên núi cao. Chúng ta không biết là cái ngọn núi nào, nhưng mà người ta tự gán cái núi ấy là núi Tamore. Đó là người ta gán ra như vậy thôi, chứ thực ra cái từ núi cao á có ý nói về nơi mà giữa con người và Thiên Chúa được gặp gỡ nhau. Như tàu Noe mắc cạn trên núi, rồi từ trên núi tàu Noe mắc cạn đó, nước đục đồng thủy rút đi đó, là Chúa bắt đầu giao ước với gia đình ông Noe ở trên núi. Rồi Chúa ban lề luật của Chúa cho Môi-se cũng ở trên núi. Vào thời đất nước, Chúa Giê-xu thắng ma quỷ ở núi, Ma-thi-ơ chương 4. Chúa Giê-xu ban 80 phúc thần ở núi, Chúa chết trên núi, lên trời trên ở núi. Cho nên núi là nơi mà Thiên Chúa biểu lộ sự gặp gỡ thân tình giữ Ngài với loài người, để Ngài dạy dỗ, để Ngài thông ban ý muốn của Ngài, để dẫn người ta đi vào chiến thắng vinh quang mà Ngài đã trải qua một cuộc đời phục vụ. Ngài thắng mọi sự dữ, đánh gục cả tử thần, để rồi cuối cùng Ngài đi vào vinh quang. Cho nên vinh quang trên ý hiển dung là kết tinh một cuộc đời phục vụ, bắt đầu từ lúc Ngài chịu phép rứa, rồi Ngài chịu cám dỗ, rồi cuối cùng chết trên thập giá thì đi đến vinh quang. Đó. Cho nên những gì xảy ra ở núi hiển dung Chúa tỏ vinh quang này, chúng ta thấy đều nhận ra có dấu hiệu từ lúc phép rửa. Đây nhé, lúc phép rửa này, Đức Chúa Cha giới thiệu với loài người: đây là con yêu quý của ta, đẹp lòng ta mà đảm. Dừng lại cho nó thôi, chưa có nói ai nghe lời đâu nhé. Bắt đầu Đức Giê-xu đi rao giảng Chúa bằng phép rửa đó, thì Đức Chúa Cha giới thiệu con của Ngài rất yêu quý. Có thế thôi. Thế thì ở trên núi hiển dung Chúa Cha cũng giới thiệu như vậy: đây là con ta rất yêu quý. Rồi nữa, sao phép rửa Chúa Giêsu chịu cám dỗ, đặc biệt trong tin mừng Marco không thấy ma quỷ nó cám dỗ Chúa thế nào ấy? Chỉ nói là ngài sống giữa dã thú mà Chúa không làm hại vậy thôi. Còn ma quỷ nó tấn công thế nào thì chỉ có Matthew và Luca ghi thôi. Riêng Marco không cho thấy ma quỷ cám dỗ Chúa mà thấy người ta cám dỗ Chúa. Chúng ta đọc ở Marco ở trong chương 2 và đầu chương 3, suốt chương 2 và đầu chương 3, con người tấn công Chúa Giêsu 5 lần. Rồi sau đó thấy im bặt. Đến cuối cuộc đời của Chúa Giêsu là ở chương 11, cuối chương 11 và đến chương 12 ấy, thì loài người lại họp nhau lại tấn công Chúa Giêsu 5 lần tiếp nữa, và cuối cùng nó giết được Đức Giêsu. Cho nên cái cuộc đời của Chúa Giêsu bị cám dỗ gây cấn không phải là do ma quỷ mà do con người. Thế nữa là hai đợt tấn, hai cái chiến dịch tấn công như vậy, mỗi đợt 5 lần. Chúng ta đọc lại ở chương 2 và đầu chương 3 đến 5 lần, tôi cũng muốn kể đây nó dài dòng, nó cứ đọc lại và cuối chương 11 và đầu chương 10, trong chương 12 5 lần nữa. Thế nữa là hai cái chiến dịch tấn công Chúa Giêsu mở đầu và kết thúc cuộc đời Chúa Giêsu như là nó nói đến tất cả cuộc đời Chúa Giêsu khi rao giảng tin mừng cứ bị người ta tấn công đó. Cho nên cuối cùng đấy là ở cuộc đời Chúa Giêsu chẳng những bị những kẻ ác tấn công hay là cám dỗ Chúa, mà cả ở trên núi hiển dung các môn đệ cũng cám dỗ Chúa rồi. Cám dỗ Chúa Giêsu, thưa thầy ở đây đừng có xuống nữa, ở đây sướng quá rồi, chúng con sẽ làm ba cái điều, một cho thầy, một cho Môi-se và một đi ăn. Thế nữa là đời Chúa Giêsu bị suốt cuộc đời bị người ta cám dỗ, thì chính các môn đệ cũng cám dỗ Chúa ở trên núi hiển dung này, đừng xuống. Rồi nữa khi ngài bị treo trên thập giá thì vào 3 giờ chiều tự nhiên mặt trời đen tối, mặc dù trời còn sáng, bây giờ mặt trời nó lặn, thế mà khi Chúa Giêsu tắt thở thì mặt trời đen là vì mây bao phủ. Thì ở trên núi hiển dung chúng ta cũng thấy mây bao phủ, làm người ta các môn đệ không còn thấy các ông Elia và Môsê được bốc đi, và tiếng Chúa Cha từ đám mây phán rằng đây là con ta yêu dấu. Rồi nữa chúng ta thấy ở núi hiển dung có hai người mặc áo trắng là ông Môsê và ông Elia xuất hiện nói chuyện với Chúa Giêsu, thì bao giờ Chúa Giêsu sống lại và lên trời cũng có hai tên thần mặc áo trắng đến nói với những người ra mộ và nói các tông đồ là tôi đi về đi, thầy đã sống lại rồi, hoặc là thầy đã lên trời, cũng hai người mặc áo trắng. Thế thì chúng ta thấy rõ ràng tất cả những chi tiết xảy ra ở núi hiển dung đã được khai mào từ phép rửa, rồi suốt cuộc đời Chúa bị cám dỗ và cuối cùng là chi trên thập giá cho tới phục sinh, thì đều có những dấu hiệu được lặp lại ở núi hiển dung. Vậy thì hiển dung là gì? Thưa, hiển dung là vinh quang của thánh lễ của Đức Giêsu. Vì cuộc đời của ngài từ phép rửa bắt đầu rao giảng, rồi chịu người ta cám dỗ, rồi bị người ta giết, rồi sống lại, được kết tinh bằng thánh lễ của ngài, phải không? Cho nên ngài bày tỏ vinh quang của ngài trên núi hiển dung chỉ là bày tỏ khi tế của ngài, khi ngài đã hoàn tất cuộc đời của ngài lên trời, ngài làm cho những người đến tham dự được nghe lời của ngài thì cũng sống lời của ngài thì được chia phần vinh quang với ngài. Cho nên chúng ta hiểu được như vậy á, mới nhận ra rằng cái lời Đức Chúa Cha nói với loài người ở núi hiển dung chính là lời Chúa Cha nói với chúng ta trong mỗi khi chúng ta dự thánh lễ. Vì ta đã xác định hiển dung là thánh lễ mà ở đây Đức Chúa Cha giới thiệu đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta ngoại đàng. Thì mỗi thánh lễ chúng ta được nghe lời Đức Chúa Cha dự yêu như vậy. Cho nên chúng ta không thấy ngạc nhiên gì trong thư Do Thái là bức thư mà tác giả muốn cho những người Do Thái phải thay đổi cái phục vụ của họ theo luật Môsê mà cử hành phục vụ của Chúa Jesus thiết lập. Cho nên mở đầu bức thư Do Thái, tác giả đã nói rằng thuở xưa cha chúng ta nghe lời Chúa một cái gián tiếp qua các ngôn sứ, nhưng mà thời nay ta nước này chúng ta không nghe gián tiếp nữa mà nghe trực tiếp, trực tiếp con Thiên Chúa nói. Mặc dù chúng ta đi lễ chúng ta không thấy con mắt xác thịt không thấy Chúa Giêsu, nhưng mà Đức Tin Công Giáo dạy là trong thiên lễ chúng ta nghe lời Chúa là trực tiếp Chúa Giêsu nói đấy. Cho nên nếu đã gọi là trực tiếp Chúa Giêsu nói thì cái người giảng trong thiên lễ phải dựa vào các bài đọc của Thánh Cơ Trọng, bởi vì Chúa Giêsu trao cái quyền giảng cho Hội Thánh. Hội Thánh thể hiện quyền giảng đó bằng cách chọn các bài đọc. Rất tiếc là hầu hết những người giảng trong thiên lễ đã không dựa vào các bài đọc mà chỉ lấy phúc âm đa số như vậy. Thậm chí có những vị giảng không hề dựa vào phúc âm và bài đọc nào nữa, nhất là lễ ăn táng chẳng hạn như vậy. Thì nó cũng còn gọi là lời tiên, trực tiếp nghe lời con Thiên Chúa nữa. Chừng nào mà chúng ta thấy một vị giảng trong thế đấy dựa vào các bài đọc, đúng như là Kiến Chế Phục Vụ Xoay 14 nói là các bài đọc người giảng phải dựa vào đó để làm cho người giáo dân thấy lời Chúa vô cùng tối ưu quan trọng trong phục vụ. Rồi số 52 nói là từ các bài đọc rút ra những mầu nhiệm đức tin và những quy tắc cho đời sống Kitô hữu. Cho nên khi một người giảng mà không dựa vào các bài đọc này, chúng ta phải cầu nguyện cho vị đó và phải nhắc nhiều cho vị đó giảng như vậy không thể nào mà nói rằng là Chúa nói được. Hội Thánh đâu có cho phép giảng như vậy đâu, có luật là nói. Cho nên tác giả thư Do Thái mở đầu nói là chúng ta đi lễ là trực tiếp nghe lời Chúa thì phải dựa vào các bài đọc. Cho nên chúng ta thấy là khi Chúa Cha giới thiệu với loài người là con chị ấy phải nghe lời Ngài, hôm đó có ba môn đệ được chứng kiến. Đáng lẽ Đức Giêsu phải nói lại với các môn đệ đấy nhé, chúng con thấy chưa, từ trước đến nay thầy giảng chúng nó chẳng chịu nghe, bây giờ cha thầy mới xuất hiện mà ra lệnh phải nghe đấy, không nghe là chết. Đáng lẽ Đức Giêsu phải nói như vậy, nhưng mà Đức Giêsu lại bảo để chúng con nghe cha trên trời buộc mọi người phải nghe lời thầy đấy, chúng con im lặng nhé, không được nói cho đến khi con người từ con chết sống lại mới nói. Như vậy khi Chúa Giêsu từ con chết sống lại, các ông mới nói chính là lời Giêsu nói mà tác giả thư Do Thái mở đầu đã xác định như vậy. Khi từ con chết sống lại, các tông đồ cần phục vụ chính là Giêsu nói, bởi vì Ngài đấy chấm dứt giảng từ lúc Ngài bị đưa ra tòa án. Chúng ta đọc ở Gioan chương 18 từ câu 19 tiếp theo đó. Vị thượng tế Cai Pha cha hỏi Chúa Giêsu về giáo lý. Ngài bảo các ông muốn nghe giáo lý của tôi hả? Tôi đâu có nói bí mật đâu. Hằng ngày tôi giảng ở nhà thờ và các hội đường, các ông cứ bảo đó mà nghe. Hằng ngày. Thực ra Chúa Giêsu đâu có giảng hàng ngày đâu. Chỉ có thấy Luca lúc mà Ngài đánh đuổi bọn buôn bán đặt vào điện thờ thì Ngài dành đến điện thờ Ngài giảng thôi. Mà lúc đánh người ta như vậy, Ngài giảng ai dám đến mà nghe? Những cái bọn qua điện thờ đang ức uất với Đức Giêsu, nó chưa làm gì được Ngài thì Ngài giảng. Có lẽ lúc đó cái cột nó nghe chẳng nghe, người ta chạy hết rồi. Thế mà tác giả Luca nói rằng Ngài đánh đuổi người ta rồi Ngài dành đến điện thờ, hắn nghe địa điểm trong đó. Này, Luca có ý nói là các tông đồ sau này giảng hàng ngày trong đền thờ cũng phải dành lấy cái đền thờ mà giảng. Nếu việc dành lấy đền thờ mà giảng mà bị người ta chống đối, bị người ta chơi cũng phải giảng. Nhưng bây giờ chúng ta thấy nhiều vì giảng cứ sợ người ta chửi mình, cứ sợ người ta chê mình. Cái sao sợ? Chỉ sợ khi nào mình không giảng đúng lời của Thánh thôi. Chỉ sợ khi nào mình không nói đúng lời Chúa thôi. Còn nếu mình đã giảng đúng lời của Thánh, người ta có chửi mình, người ta có làm khổ mình, mặc nó, cứ vậy mà giảng. Đức Giêsu chấp nhận cái đó. Cho đến Luca nói được, trong cái lúc mà Ngài đánh người ta như vậy, một cái sự căng thẳng tột độ mà Ngài để danh được nên tơ đi giá. Thế thì Ngài nói này, cứ vào nhà thờ nơi đó, hỏi người nghe tôi nói, đó là giáo lý của tôi. Thứ tức là hỏi chủ chăm cho của Thánh hàng ngày. Cho nên chúng ta hiểu được cái lệnh của Đức Giêsu cấm các tông đồ không được nói cho ai về lệnh của cha Ngài đó, chẳng qua là Ngài muốn giải thích cho chúng ta hiểu rằng lệnh ấy muốn nói rằng mọi người trên trần gian này muốn nghe lời của tôi đích thực phải vào nhà thờ nghe giáo lý của Thánh, nghe ông Thánh giảng dạy. Cho nên nếu chúng ta không nghe lời Chúa từ trong phục vụ, từ các bài đọc của Thánh ta chọn, chúng ta không thể nghe được Chúa chính xác và đầy đủ được. Đó là cái cách để nghe được Chúa. Và khi đã nghe lời Chúa thì Chúa muốn chúng ta phải sống như Giêsu sống, hay là diễn tả cái tình thương của Thiên Chúa. Cho nên cách ăn nên ở của chúng ta, qua cái cách ăn nên ở của mình, người ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương chúng ta thế nào, người ta nhận ra chúng ta phải vâng phục Thiên Chúa thế nào. Cho nên cái bài đọc thứ nhất chúng ta nghe trong sách Sáng Thế ở chương 22 đó, Chúa bảo ông Abraham, ông vâng lời Chúa. Vâng lời cái gì? Vâng lời làm một cái điều rất là phi lý. Chúa hứa cho gia đình này có một đứa con, và Chúa còn hứa rằng đông như sao trên trời dưới đất trên biển, vậy mà lại vâng lời Chúa đưa con đi giết. Kỳ cục, sao Chúa ác vậy? Có thần nào mà để dạy đồ đệ của mình làm chuyện ác đức được, bố giết con như vậy là Chúa nuốt lời hứa. Sao Chúa ác thế? Nhưng mà Abraham không vì thế mà ngồi mà tính toán hay là có hợp lý không. Không, Chúa bảo là đi làm như là một người không trí khôn vậy, như một tên điên khùng vậy. Bảo đi làm thôi, mặc dù đã ác cũng dẫn con đi giết, và bảo con vác bó củi hai cha con mình đi thế đấy. Nhưng rất may là khi ông vung dao lên thì Chúa sai thiên thần đỡ kịp, và Chúa bảo ta nhận tấm lòng, lòng tin và lòng mến của người đó đủ rồi, bây giờ có con cừu mắc ở trong bụi gai ấy, lôi nó ra giết để tế lễ thay cho con của người. Thì cái việc làm của Abraham đó, nó là ông làm để làm gì vậy? Để diễn tả tình thương của Chúa Cha mà trong bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe đấy, Chúa Cha không tha cho con Ngài đấy. Chúa đầu tiên Chúa muốn ông Abraham không tha cho con Ngài, không tha cho con Abraham, không tha cho con một Abraham, phải đưa con giết để làm của lễ. Nhưng cuối cùng con ông Abraham cũng chết, còn Thiên Chúa thì trao con của Ngài cho chúng ta, cuối cùng chúng ta giết, Ngài mới chấp nhận. Thì từ cái cách sống lời Chúa của Abraham quả thật là báo trước về tình thương của Thiên Chúa, là gửi con Ngài đến dân gian, con Ngài chết vì chúng ta. Cho nên cái hình ảnh ông Isaac vác củi lên thập giá, lên đồi để mà lên núi để tế lễ đó, là được thể hiện chính Đức Giêsu là Isaac mới đấy, vác thánh giá lên đồi sọc để Ngài tự trở nên tự tế và vô lễ dâng cho chúng trẻ. Thế từ đó ra chúng ta thấy cái cách sống của ông Abraham, sống đạo, sống lời Chúa là để diễn tả tình thương Chúa Trời. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta nghe lời Chúa để rồi qua cái cách sống của chúng ta, người ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương. Như vậy mới là nghe lời Chúa, như vậy mới là lý do Chúa buộc phải nghe lời con của Ngài. Và nếu ngày nào chúng ta sống cách ở nơi ở của mình, người ta nhận ra Thiên Chúa yêu thương đó, thì lúc đó bảo đảm chúng ta được chia phần vinh quang với Chúa Giêsu mà Ngài đã hé mở trên núi Hiển Dụng. Cho nên sống cái niềm tin này, chúng ta mới có thể thưa với Thiên Chúa như câu đáp ca chúng ta đọc: con sẽ bước đi trước thánh nhàn Chúa Trời, trong cõi đất dành cho kẻ sống. Cho nên tôi nói lại là mùa chay là cao điểm của đời lời giáo hội cổ võ và nhắc nhở chúng ta nghe lời của Chúa Giêsu. Thì chúng ta hiểu qua các bản văn hôm nay là nghe lời Chúa Giêsu là quý trọng và yêu mến nghe lời Hội Thánh giảng dạy, và Hội Thánh phải dựa vào các bài đọc để mà giảng đúng luật, thì đúng là cho người ta nghe được, nghe trực tiếp Chúa Giêsu, để nhờ nghe lời Chúa với ơn của Chúa ban cho, người ta có thể sống cái niềm tin ấy, người ta lại diễn tả về Thiên Chúa, Chúa Giêsu chẳng phải như vậy. Người ta nhìn thấy việc này của chúng con mà nhận ra Cha chúng con trên trời, trên con Thiên Trời yêu loài người đến nỗi mà dựng đến cả cái vũ trụ để tốt đẹp trao cho con người, rồi cuối cùng trao ban chính con một của Ngài, giết con một của Ngài, Ngài cũng không buông yêu thương, mà Ngài giết con một của Ngài, Ngài trao Thánh Thần, Thánh Thần để tiếp tục cái làm cho cái phục vụ của Thánh được trở nên thực hữu. Vì nếu không có Chúa Thánh Thần thì cái việc chúng ta gửi thánh lễ chẳng có giá trị gì. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm cho những cái sinh hoạt của Hội Thánh, đặc biệt là thánh lễ, trở thành cái hành động tư tế của Chúa Giêsu. Nhờ đó mà chúng ta được chia phần vinh quang với Ngài. Cho nên nếu chúng ta không sống lời Chúa như Chúa Giêsu, như Đức Chúa Cha dạy, và sống như ông Abraham, sống như Chúa Giêsu, thì chúng ta không thể chúc mừng mùa lễ, để không có cái điều kiện nào, hay không có một cái lý do nào để chúng ta được chia phần vinh quang với Chúa. Đó là cùng đích ơn cứu độ của Chúa dẫn chúng ta được chia phần vinh hiển với Ngài. Amen.